Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 8 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục sư nhậm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Khổng lồ sợ ma. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Tin Việt Nam. Lúc 6 giờ chiều hôm qua mùng 7 tháng 1, Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội để cầu nguyện cho giáo hội tại Việt Nam. Đồng tế với Đức Hồng Y có một số giám mục Việt Nam và linh mục đoàn của Tổng giáo phận Hà Nội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Dias đã chuyển lời chào thăm hiền phụ nồng nhiệt nhất và lòng yêu mến cũng như phép lành của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho các tín hữu. Đức Hồng Y đặc biệt chào thăm huynh đệ Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cựu chủ chăn của giáo phận này và nói rằng, tôi nhiệt liệt cảm ơn Đức Cha vì sự phục vụ lâu dài của Đức Cha dành cho giáo hội tại Việt Nam. Trong niềm tôn trọng, Đức Thánh Cha đã nhận lời thỉnh cầu của Đức Cha Kiệt muốn rời khỏi đời sống mục vụ và chuyên lo đời sống cầu nguyện trong sự cô tịch của một đan viện. Chúng ta thân ái tháp tùng Đức Cha bằng kinh nguyện và cầu chúc Đức Cha có được sức khỏe tốt, dồi dào và phúc lành của Chúa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đã gợi lại tấm gương của Thánh Andre Dũng Lạc, sinh trong một gia đình lương, khiêm hạ, nghèo ở Bắc Ninh, và khi còn nhỏ đã cùng với gia đình di cư lên Hà Nội để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Về sau, Ngài thụ phong linh mục năm 1832, làm việc mục vụ, rồi bị bắt và đánh đập dã man. Cha Dũng Lạc can đảm từ chối không bước qua thánh giá, trái lại, cha ôm lấy thánh giá trên tay và hôn kính. Cha bị chém đầu ngày 21 tháng 12 năm 1939.
Từ tấm gương của cha thánh Andre Dũng Lạc, Đức Hồng Y Dias đã rút ra hai bài học. Thứ nhất là sự đón tiếp của các tín hữu công giáo đầu tiên ở Hà Nội dành cho những người lương rời bỏ đồng quê đến tìm công ăn việc làm và cuộc sống tốt đẹp hơn ở Hà Nội. Ngài đặt câu hỏi, ngày nay, trong tư cách là cộng đoàn giáo phận, giáo xứ và với tư cách là tín hữu, chúng ta đang đón tiếp, giúp đỡ nhiều anh chị em lương dân đang sống cạnh chúng ta ở thủ đô này như thế nào? Bài học thứ hai liên quan đến sự trung thành, chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa ủy thác cho mỗi người, như người cha, người mẹ, con cái trong gia đình, như sinh viên, học sinh, công nhân viên, chủ nhân. Đức Hồng Y nhắn nhủ các tín hữu rằng, dù ở đâu đi nữa, chúng ta cũng phải chu toàn nghĩa vụ của chúng ta là công dân và tín hữu công giáo, không sợ làm chứng về tình yêu và lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa cho đến độ dâng hiến mạng sống, đổ máu đào của chúng ta như Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Sau cùng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nói, dưới sự hướng dẫn của vị chủ chăn của anh chị em, tôi khích lệ anh chị em hãy tăng trưởng trong tình yêu đối với Chúa Kitô. Sự trưởng thành đức tin Kitô sẽ giúp anh chị em vượt thắng những hàng rào địa phương, từ bỏ lòng tự ái, vì giáo hội là một đại gia đình mà nhờ ơn Chúa tất cả chúng ta là phần tử của gia đình ấy. Gia đình mà Đức Thánh Cha trong tình đoàn thể với các giám mục đang hướng dẫn trong sự quan tâm đối với thiện ích thiêng liêng của mỗi người trong anh chị em.
Lagos, Hội đồng giám mục Nigeria nghiêm khắc phê bình chính phủ nước này sau một loạt các vụ khủng bố bằng bom và tấn công vào các nhà thờ xảy ra tại đây hôm áp lễ Giáng sinh vừa qua làm cho hơn 100 người chết. Trong thông cáo được báo Daily Champion đăng tải hôm mùng 5 tháng 1 vừa qua, Đức Tổng giám mục John Onaiyekan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nigeria, và Tổng thư ký Michael Akpenion nhận định rằng, các vụ sát hại và tấn công vừa nói chứng tỏ Tổng thống Goodluck Jonathan không có khả năng đảm bảo an ninh cho người dân. Nigeria là một quốc gia đời, và nguyên tắc này không thể bị những kẻ cực đoan tôn giáo đặt lại vấn đề. Hai vị lãnh đạo công giáo cũng bày tỏ lo âu về tình hình rất căng thẳng tại Nigeria hiện nay và nói rằng, đất nước yêu quý của chúng ta đang ở bên bờ vực thẳm, chúng ta không thể để cho đất nước bị băng hoại. Ngày 24 tháng 12 vừa qua, Nigeria đã bị một loạt các vụ khủng bố bằng bom và tấn công vào các nhà thờ. Ở bang Jos thuộc khu vực ranh giới giữa miền Bắc có đa số dân theo Hồi giáo và miền Nam có đa số dân theo Kitô giáo, đã có 50 người thiệt mạng và 70 người bị thương vì các cuộc tấn công. Bạo lực đã xảy ra tại miền Bắc, ở thành phố Maiduguri. Các thành phần của một giáo phái Hồi giáo đã tấn công ba thánh đường Kitô và thiêu hủy một trong ba nhà thờ này, làm cho 6 người chết. Ngoài ra, ngày 31 tháng 12, nhiều người đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công một doanh trại của cảnh sát ở thủ đô Abuja.
Jerusalem, từ ngày mai, mùng 9 đến 13 tháng Giêng tới đây, phái đoàn đại diện các hội đồng giám mục Âu Mỹ sẽ viếng thăm thánh địa lần thứ 11 để tìm hiểu về hiện tình giáo hội và liên đới với các tín hữu Kitô tại địa phương. Đây là cuộc viếng thăm hàng năm với sự tham dự của Liên hội đồng giám mục Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada. Đoàn đại diện các giám mục Âu Mỹ được thành lập hồi năm 1998 theo lời yêu cầu của Tòa Thánh. Đại diện Hội đồng giám mục Đức có Đức cha Stephen Ackermann, giám mục giáo phận Trier. Theo chương trình, phái đoàn sẽ gặp Đức Thượng phụ Fuad Tual của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem, cùng với các vị lãnh đạo khác của giáo hội tại Thánh Địa, trong đó có Đức Tổng giám mục Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem. Đoàn cũng gặp các vị lãnh đạo Kitô không công giáo và thảo luận về đối thoại đại kết tại Jerusalem, cũng như tình hình tự do tôn giáo tại Thánh Địa.
Mặt khác, Đức Thượng phụ Fuad Tual được phân khoa thần học của Đại học Paderborn ở bên Đức quyết định trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự về thần học. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng Giêng vừa qua, phân khoa cho biết Đức Thượng phụ Tual nổi bật về những cố gắng nhắm bên vực hòa bình và cổ võ sự hòa giải giữa các tôn giáo và dân tộc tại Trung Đông. Lễ trao tặng sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Và phân khoa thần học Paderborn hy vọng biến cố này sẽ giúp dư luận quần chúng ý thức hơn về những mong ước hòa bình và hòa giải mà Đức Thượng phụ cổ võ. Đức Thượng phụ Fuad Tual năm nay 70 tuổi, người Jordani, nguyên là sứ thần tòa thánh, và năm 1992 được bổ làm tổng giám mục Tunisia. Năm 2005, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm phó với quyền kế vị Đức Thượng phụ Michel Chabat và trở thành thượng phụ từ tháng 6 năm 2008. Ngài là chủ chăn của các tín hữu công giáo Latin ở thánh địa Jordani và đảo Sip.
Berlin, Đức cha Cesare Massolari, giám mục giáo phận Rumbek ở miền Nam Sudan cho biết, hàng ngàn tín hữu Kitô ở miền Bắc Sudan đã chạy về miền Nam nước này trước cuộc trưng cầu dân ý vào ngày mai, mùng 9 tháng Giêng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin KNA của Công giáo Đức, Đức cha Massolari nói rằng nhiều tín hữu Kitô miền Bắc lo sợ sẽ phải sống theo luật Sharia của Hồi giáo nếu cuộc trưng cầu dân ý tới đây đưa tới sự tách rời miền Nam Sudan thành một nước độc lập. Làn sóng người di tản giống như một cuộc xuất hành như trong Cựu Ước. 6 năm sau khi ký hiệp định hòa bình ở Sudan, Chúa Nhật ngày mai, 8.300.000 người ở miền Nam Sudan sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để quyết định có muốn tách rời miền Nam thành một nước độc lập hay không, hoặc tiếp tục hiệp với miền Bắc như cũ. Chính phủ Khartoum tuyên bố sẵn sàng cộng tác với miền Nam dù miền này trở thành một quốc gia độc lập. Đức giám mục giáo phận Rumbek e ngại sẽ có nhiều xáo trộn trong cuộc trưng cầu dân ý, và người ta cũng sợ rằng chính quyền Khartoum sẽ lèo lái để kết quả cuộc trưng cầu dân ý sẽ xảy ra theo ý của họ và không muốn miền Nam được độc lập. Đức cha Massolari năm nay 73 tuổi, là một thừa sai dòng thánh Comboni người Italia, hoạt động từ lâu tại miền Nam Sudan, và từ 12 năm nay, ngài làm giám mục giáo phận Rumbek, một giáo phận đã bị tàn phá nhiều vì chiến tranh.
Berlin, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel kêu gọi tôn trọng quyền tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô trên thế giới. Lên tiếng chiều ngày 6 tháng 1 vừa qua trong một buổi lễ tổ chức tại thành phố Neubrandenburg, bà Merkel nói rằng, những ngày qua cho thấy bao nhiêu tín hữu Kitô đã phải mừng lễ Giáng sinh trong tình trạng bất an. Bà ám chỉ tới vụ khủng bố tại nhà thờ của giáo hội chính thống Cop ở Alexandria, Ai Cập, làm cho 23 người chết và 80 người bị thương. Tại buổi lễ, bà Thủ tướng Đức cũng kêu gọi bảo vệ hôn nhân gia đình. Sự đóng góp của gia đình cho xã hội là điều không thể thay thế được. Điều kiện tốt đẹp đối với gia đình là hôn nhân bền vững giữa một người nam và một người nữ. Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy cũng tuyên bố rằng, chúng ta không thể chấp nhận hoặc tạo điều kiện cho điều mà ngày càng giống như một kế hoạch thanh lọc một cách tệ hại đối với tôn giáo ở Trung Đông. Tổng thống Sarkozy bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp tiếp kiến các vị lãnh đạo tôn giáo tại Pháp vào đầu năm mới. Năm nay đặc biệt có linh mục Jacques Lucas, cha sở chính thống Cop thuộc giáo xứ Chiternay Malabry gần Paris.
Roma, giáo hội công giáo chủ trương cần tiếp tục trợ giúp phát triển cho các nước nghèo, dù tại các nước này vẫn còn sự hạn chế tự do tôn giáo. Lập trường trên đây được ông Karl Justin, chủ tịch Ủy ban của Hội đồng Giám mục Đức cạnh Chính phủ Đức, trình bày trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 5 tháng Giêng vừa qua. Ông nói, giáo hội chủ trương cần trợ giúp phát triển tại những nơi mà dân chúng đang cần, kể cả tại nơi mà các quyền con người bị chà đạp. Chúng ta biết rõ có một liên hệ nội tại giữa sự phát triển nghèo đói và sự phát triển một quốc gia pháp quyền. Ngoài ra, tình trạng lầm than xảy ra cho con người, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Sau vụ khủng bố chống giáo hội chính thống Cop ở Ai Cập hồi đầu năm nay, một vài vị lãnh đạo các nước Âu Châu đề nghị gắn liền việc trợ giúp phát triển với mức độ tôn trọng tự do tôn giáo tại các nước đó. Tuy nhiên, giáo hội công giáo Đức mong muốn việc trợ giúp phát triển không phải tùy thuộc điều kiện quốc gia liên hệ có tôn trọng tự do tôn giáo hay không.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bấy giờ, Đức Giê-xu từ miền Ga-li-lê đến sông Giô-đan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói, chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giê-xu trả lời, bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giê-xu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.
Quý vị và các bạn thân mến, để ra mắt dân chúng nhân một dịp nào đó, người ta thường phô trương uy tín và quyền lực của họ. Nhưng Đức Giê-xu thì ngược lại, Ngài khởi đầu sứ vụ công khai của mình bằng một cử chỉ không mấy oai phong, chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Ngài chấp nhận đứng vào hàng tội nhân để đến xin ông Gioan làm phép rửa. Con Thiên Chúa đã khai trương công việc của Thiên Chúa bằng một dấu chỉ khiêm tốn nhất mà con người có thể làm được. Đức Giê-xu là con Thiên Chúa vô tội, nhưng Ngài hòa mình vào đoàn người sám hối để cùng chia sẻ thân phận tội nhân cùng anh em đồng loại. Ngài là đấng cứu độ, đến để cứu tội nhân, nhưng Ngài không tỏ ra xa cách họ. Ngược lại, Ngài đặt mình ngang hàng với họ. Cùng với đoàn người xin chịu phép rửa, Đức Giê-xu cũng đứng xếp hàng để chờ đến lượt mình. Gương mặt của một đấng cứu thế dường như bị lẫn trong đám đông. Tuy nhiên, không vì thế mà vai trò cứu thế của Ngài bị hạ giá. Ngược lại, chính vì cùng hòa mình với tội nhân mà chính Ngài có thể cứu được hết mọi người, kể cả những người thấp bé nhất. Không phải vì vô tình hay theo phong trào mà Đức Giê-xu đã xin ông Gioan làm phép rửa cho mình. Chính Ngài ý thức rõ việc Ngài làm. Ngài biết Ngài là ai, và phép rửa của ông Gioan dành cho ai. Ông Gioan đã làm phép rửa để tỏ lòng sám hối. Ai đến với ông đều nhận thức rằng mình có tội,
Tuy nhiên, lãnh nhận phép rửa của ông Gioan, người ta cũng chưa được tha tội, bởi vì phép rửa của Gioan không phải để tha tội. Phép rửa ấy chỉ để tỏ lòng sám hối về tội lỗi mình đã phạm. Để được tha tội, người ta phải cần đến phép rửa của đấng đến từ Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Vậy mà Đức Giêsu đấng đến để tha tội lại xin ông Gioan làm phép rửa. Đức Giêsu biết về chính mình và chính ông Gioan cũng biết Đức Giêsu, người đang xin ông làm phép rửa là ai. Ông nhận mình mới là người cần được Đức Giêsu làm phép rửa. Hãy chiêm ngắm sự giằng co giữa hai thế đứng trên dòng sông Giô-đan. Một bên là kẻ dọn đường, bên kia là nhân vật chính. Ai trọng hơn ai? Điều khiến cho cả người ngoài cuộc lẫn kẻ dọn đường phải ngạc nhiên là nhân vật chính cúi mình xin kẻ dọn đường làm phép rửa cho mình để tỏ lòng sám hối. Đức Giêsu đã sám hối thật. Ngài không có thái độ giả tạo khi bước xuống dòng sông Giô-đan. Ngài không có tội, nhưng Ngài sám hối cho và vì tội lỗi của anh em đồng loại. Khi dấn thân cho con người, Đức Giêsu đã để sang một bên địa vị Thiên Chúa của Ngài. Để cứu con người, Ngài phải đi cùng với con người và cùng san sẻ kiếp người với anh em. Thánh Phaolô đọc thấy tấm lòng của Đức Giêsu và Ngài chia sẻ cùng các tín hữu Philippe rằng: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Từ nay Ngài thiết lập một nền công chính mới, nơi đó không còn có kẻ có tội tự khép mình trong tội lỗi, còn kẻ thấy mình trong sạch thì đứng ra tố cáo. Ngược lại, chính đấng hoàn toàn vô tội đang đứng ra mang lấy gánh nặng tội lỗi thay cho anh em mình. Ngài thiết lập nền công chính mới để ai bước theo Ngài cũng biết dấn thân cho sự công chính ấy. Nơi đó không còn có nguyên cáo hay bị cáo nữa, nhưng chỉ còn những con người nâng đỡ nhau trong hành trình mà ai cũng có những yếu đuối. Yếu đuối của người này có thể là điểm mạnh của người kia và ngược lại. Nhờ thế, bước chân khập khiễng của người này sẽ được người kia nâng dậy, lỗ hổng của người kia sẽ được người này bù đắp. Trong sự công chính mới, người ta cần đến nhau để bổ túc cho nhau. Nơi đây, những người bước theo chân Đức Giêsu sẽ học được từ Thầy Chí Thánh của mình, mẫu gương san sẻ gánh nặng và đau khổ với anh chị em đồng loại. Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta được mời gọi làm mới lại ân sủng của bí tích rửa tội mà mình đã lãnh nhận. Đức Giêsu đã chịu phép rửa trong nước để ban cho chúng ta ân huệ được rửa trong Thánh Thần. Ngài đã tỏ lòng sám hối từ phép rửa trong nước để chúng ta được tha tội nhờ phép rửa trong Thánh Thần. Và hơn thế nữa, được trở nên con người mới, được làm con Thiên Chúa với quyền thừa kế nước của Người. Một khi nhận ra giá trị của bí tích rửa tội, chúng ta sẽ sống xứng đáng hơn với ơn mà bí tích này mang lại, như lời khuyên của Thánh Phaolô dành cho các tín hữu Roma. Chúng ta đã được dìm vào nước thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu. Hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Biến cố khai mạc công trình cứu độ của Thiên Chúa được xác chuẩn bởi cuộc thần hiện của cả ba ngôi. Nơi đó, chính Chúa Cha đã chứng thực cho Đức Giêsu. Vì thế, những ai bước theo con đường của Đức Giêsu trong phép rửa của Ngài sẽ không sợ lạc lối.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một xã hội hôm nay xin đề cập đến trước hết là thống kê về những thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm ngoái 2010. Tiếp đến là tình hình khủng hoảng tại Côte d'Ivoire, và sau cùng là cuộc trưng cầu dân ý tại Sudan sẽ bắt đầu vào ngày mai, mùng 9 tháng 1. Trong số các thống kê công bố trong những ngày đầu năm vừa qua, đặc biệt đáng chú ý là các thiên tai trong năm 2010 đã gây thiệt hại đến mức độ kỷ lục, 295.000 người chết và 130 tỷ Mỹ Kim. Đây là mức thiệt hại cao nhất từ 30 năm vừa qua. Trong thống kê do hãng bảo hiểm Munich Re công bố hôm thứ Hai mùng 3 tháng Giêng vừa qua, đã có tất cả 950 thiên tai xảy ra trên khắp trái đất, 295.000 nạn nhân và 130 tỷ Mỹ Kim thiệt hại, nghĩa là cao hơn nhiều so với con số bình quân của 30 năm gần đây là 615 thiên tai hàng năm, 66.000 nạn nhân và 95 tỷ Mỹ Kim thiệt hại. Thống kê nêu bật rằng, năm 2010 vừa qua có con số các vụ động đất mạnh lên rất cao, cũng như nhiều vụ thiên tai có liên quan đến hiện tượng thay đổi thời tiết vì tình trạng bầu khí quyển bị hâm nóng. Người dân Haiti đã phải trả giá mắc mỏ nhất với trận động đất kinh khiếp hồi tháng Giêng năm 2010, làm cho 222.570 người thiệt mạng và gây 8 tỷ Mỹ Kim thiệt hại. Tuy nhiên, hãng bảo hiểm Munich Re nhận định rằng vụ động đất kinh khủng này không gây thiệt hại nhiều cho kỹ nghệ bảo hiểm vì Haiti là dân nước nghèo, ít có người hay bất động sản và động sản được bảo hiểm. Xét về mặt con số nạn nhân thì các cơn nóng dữ và các vụ cháy rừng mùa hè ở Nga đứng hàng thứ hai với 56.000 người chết. Kế đó là trận động đất tại Trung Quốc hồi tháng 4 với 2.700 người chết. Tại các nước Tây phương phát triển, các thiên tai thường gây ra ít nạn nhân nhưng thiệt hại thì lên cao về mặt bảo hiểm. Chẳng hạn như trận bão Cynthia càn quét vùng Tây Âu hồi tháng 2 đã làm cho 65 người chết, nhưng gây thiệt hại lên tới hơn 6 tỷ Mỹ Kim, trong đó một nửa có bảo hiểm. Vụ núi lửa bên Iceland phun hồi tháng 4 làm tê liệt ngành hàng không châu Âu, cũng gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim cho các ngành hàng không bị cấm bay hàng mấy tuần. Cho đến nay, Munich Re chưa tính tầm mức thiệt hại vì trận lụt lớn đang xảy ra từ hai tuần nay tại Australia.
Liên quan đến vụ lụt hiện nay tại Australia được định nghĩa là vụ lụt hy hữu chưa từng có. Một lãnh thổ có diện tích bằng hai nước Đức và Pháp cộng lại tại miền đông bắc Australia đang bị ngập chìm dưới làn nước dâng cao từ trung tuần tháng 12 vừa qua ở bang Queensland. Khoảng 40 thành phố đang bị chìm ngập dưới nước lụt, cách biệt hoàn toàn với phần còn lại, mọi tiếp tế thực phẩm thuốc men phải được vận chuyển bằng máy bay. Trên 200.000 dân cư đang là nạn nhân vụ lụt trầm trọng này. Rockhampton, thủ phủ bang này, nơi bị thiệt hại nhiều nhất, tiếp tục bị đe dọa bởi mực nước sông Fitzroy ngày càng dâng cao. Thêm vào đó là lời báo động của Sở Khí tượng vì những cơn mưa bão lớn có thể diễn ra những ngày tới đây. Ngoài nước lụt, người dân vùng này cũng phải đương đầu với mối nguy cá sấu và rắn độc đang theo dòng nước dâng cao len lỏi vào nhà tấn công người. Bà Anne Bly, Thủ tướng bang Queensland tuyên bố chưa thể tổng kết thiệt hại về lâu về dài của trận lụt này, nhưng hậu quả trước mắt là hàng ngàn công dân bang này đang cần được trợ giúp cấp thời. Chỉ riêng về kỹ nghệ khai thác hầm mỏ tại đây, ngân khoản thiệt hại cho đến nay đã lên tới khoảng 1 tỷ euro. Vùng này nổi tiếng về mỏ than, nhiên liệu cần thiết cho các lò luyện kim. Vì lụt, 75% các mỏ than phải ngưng hoạt động và thiệt hại lên tới 100 triệu đô la Úc mỗi ngày. Nước lụt ứ động nhiều ngày cũng đưa tới nhiều đe dọa y tế khác, chẳng hạn như sự lan tràn những loại muỗi mang mầm mống các chứng bệnh nguy hiểm. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cho biết là ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon theo dõi sát tình hình vụ lụt này, mặc dù Australia chưa lên tiếng kêu gọi trợ giúp.
Tại Côte d'Ivoire, bên Phi Châu, hơn 20.000 người dân nước này, đa số là trẻ em, đang phải tản cư trốn chạy chiến tranh sang nước Liberia láng giềng. Theo tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, nước Liberia hiện đang đi vào cảnh quá tải, không thể kham nổi gánh nặng người tản cư tị nạn này và không đủ sức đảm bảo nơi trú ngụ lẫn lương thực cho họ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bà Emanuela Salvatori, đặc trách tổ chức cứu trẻ em phân bộ Italia, cho biết là rất nhiều trẻ em Côte d'Ivoire đã bị thất lạc phụ huynh khi tản cư, và điều này gia tăng gấp bội những nguy cơ đe dọa các em như bạo lực, mọi lạm dụng và thiếu thốn. Các em phải lao vào đời kiếm việc làm để có thể sống còn. Trầm trọng nhất là nạn thiếu thực phẩm. Hoàn cảnh dân nước Liberia đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn với lượng người tản cư từ Côte d'Ivoire chạy sang. Trong những ngày này, tổ chức Save the Children qua các đài phát thanh địa phương đã liên tục gửi đến các em tị nạn người Côte d'Ivoire những sứ điệp kêu gọi các em đừng để bị lạc mất cha mẹ thân nhân. Trong trường hợp đi một mình, các em phải ghi nhớ thật kỹ tên họ của mình, tên của cha mẹ hay làng quê, hay thị trấn sinh sống ở quê nhà để một khi có thể, chúng sẽ được giúp tìm lại thân nhân. Các sứ điệp này được truyền đi bằng tiếng Yoruba địa phương, vì đa số người di tản đều mù chữ, chỉ biết nói ngôn ngữ này mà thôi. Cuộc khủng hoảng nội bộ nước Côte d'Ivoire đã bùng nổ từ nhiều ngày qua, khi Tổng thống mãn nhiệm nước này, ông Laurent Gbagbo, từ chối không nhìn nhận sự đắc cử của ông Alassane Ouattara. Mặc dù cộng đồng quốc tế công nhận ông Ouattara đắc cử, nhưng Gbagbo nhất định không rời bỏ quyền hành.
Cũng tại Phi Châu, một quốc gia khác cũng đang được các chuyên viên chăm chú theo dõi sát tình hình, đó là Sudan. Từ ngày mai mùng 9 cho đến ngày 15 tới đây, Sudan sẽ có cuộc trưng cầu dân ý về việc miền Nam Sudan muốn tách rời ra khỏi miền Bắc. Kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ được công bố trong vòng 30 ngày sau khi đóng cửa phòng phiếu. Sudan là quốc gia lớn nhất lục địa đen, với hơn 2 triệu rưỡi km vuông. Các bang miền Nam rộng khoảng 589.745 km vuông, tức là 24% diện tích quốc gia. Năm 1956, Sudan đạt được độc lập quốc gia, nhưng lại đi ngay vào cảnh nội chiến Nam Bắc, kéo dài cho đến năm 1972 mới tạm ổn, mặc dù các chính quyền quân sự sau đó vẫn lên xuống theo các cuộc đảo chánh. Từ năm 1983 đến 2005, Sudan lại đắm chìm trong một cuộc nội chiến Nam Bắc, làm cho hơn 2 triệu người chết và 4 triệu người khác phải tản cư. Từ năm 2003 trở đi, một cuộc chiến khác cũng khai màn tại vùng Darfur, Tây Sudan. Năm 2005, một thỏa hiệp hòa bình đã được ký kết tại đây, ước định rằng sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2011 để xác định xem các bang miền Nam có thể được tách biệt thành một quốc gia khác với thủ đô là Juba hay không. Theo sự phỏng định hiện nay, thì 99,9% người dân miền Nam ủng hộ quyết định tách rời khỏi Bắc Sudan. Các bang miền Bắc Sudan gồm phần lớn là tín hữu Hồi giáo, còn miền Nam là tín hữu Kitô và các tôn giáo cổ truyền Phi Châu. Về mặt kinh tế, Sudan phát triển mạnh từ năm 2006 nhờ sự tăng gia sản xuất dầu hỏa, nhưng sự phát triển này chỉ được nhìn thấy rõ ràng tại thủ đô Khartoum nằm về mạn Bắc. Còn miền Nam vẫn mang nguyên hình là một nước nghèo thuộc thế giới thứ ba, mặc dù 80% các giếng dầu hỏa đều nằm ở miền Nam. Mặc dù hai miền Nam Bắc Sudan đang thương thuyết về vấn đề chia sẻ lợi tức đến từ dầu hỏa, cũng như chia sẻ các nguồn nước dùng, nhưng mọi người đều nhìn nhận rằng nền kinh tế Bắc Sudan sẽ bị sút giảm nhiều nếu quốc gia này bị phân chia. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Franco Moretti, giám đốc tuần báo Nigrizia của dòng Comboni chuyên về Phi Châu, nhận định rằng, mọi người hy vọng nhiều nơi cuộc trưng cầu dân ý này. Đã đến lúc người dân Nam Sudan được quyền bày tỏ ý kiến của mình về sự tự quyết quốc gia và tương lai của riêng họ, lẽ dĩ nhiên là với hy vọng được Khartoum đồng ý. Mặt khác, sự khác biệt về tín ngưỡng cũng sâu đậm giữa Nam và Bắc Sudan. Đã có 3 cuộc nội chiến lớn xảy ra, và một trong những nguyên do chính là sự kiện dân cư miền Nam là tín hữu Kitô hay các tôn giáo cổ truyền Phi Châu, trong khi miền Bắc là Hồi giáo. Từ lâu nay, Khartoum tìm mọi cách để áp đặt luật Sharia Hồi giáo lên cả các bang miền Nam. Đã có nhiều vụ bách hại và nhiều bất công vô lý làm cho người dân khó chịu. Ai nấy hy vọng là cuộc trưng cầu dân ý này sẽ là một khúc quanh lịch sử, tuy rằng chưa hẳn là đạt được hòa bình. Nam Sudan là một tổng hợp các nhóm bộ tộc dễ dàng gây chiến với nhau. Nhiều người sợ rằng một khi đạt được độc lập quốc gia cho Nam Sudan, các bộ tộc này lại quay ra gây chiến với nhau. Nhưng cũng có nhiều người khác hy vọng là một khi kinh tế hưng thịnh đem lại phát triển cho mọi người, thì các hận thù bộ tộc cũng sẽ vơi bớt phần nào, nếu không muốn nói là biến mất hẳn.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Khổng lồ sợ ma.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 5 tháng Giêng vừa qua, ông Lý Khắc Cường, Phó Thủ tướng Trung Quốc, đã viếng thăm vua Juan Carlos sau khi ký 16 hợp đồng thương mại với Thủ tướng José Luis Zapatero của Tây Ban Nha, tổng cộng lên tới 5,65 tỷ euro. Hợp đồng quan trọng nhất gồm 5,36 tỷ euro liên quan tới việc khai thác dầu lửa giữa hãng Repsol và hãng Sinopec. Hãng Sinopec của Trung Quốc đồng ý mua một số cổ phần của hãng Repsol bên Brazil. Với hợp đồng này, hãng Repsol của Tây Ban Nha có thêm số vốn rất lớn để tài trợ cho việc khai thác các mỏ dầu lửa, khám phá ra ngoài khơi bờ biển Brazil. Một hợp đồng 19 triệu euro của hãng Intra liên quan tới việc cung cấp các căn cứ quản trị lưu thông hàng không cho hai trung tâm kiểm soát hàng không của Trung Quốc, và ngân hàng BBVA sẽ cộng tác với ngân hàng Citic bên châu Mỹ Latin. Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu bật các hợp đồng thực phẩm nông nghiệp, qua đó Trung Quốc sẽ nhập cảng từ Tây Ban Nha 10 triệu euro nhiều loại thịt khác nhau, cũng như 7 triệu euro dầu ô liu, 4,5 triệu euro các thứ rượu và 200.000 euro thịt giam bông. Tuy không nói ra nhưng chính quyền Tây Ban Nha rất mong muốn Trung Quốc cho vay tiền để trả món nợ lớn của mình. Thế là trong thời gian qua, người ta đang chứng kiến cảnh cán cân sức mạnh kinh tế thế giới đang nghiêng về phía Trung Quốc. Trung Quốc có mức độ tăng trưởng kinh tế cao nhất, lượng xuất cảng nhiều nhất, tới 1.200 tỷ Mỹ Kim, và một khối dự trữ tiền tệ dồi dào nhất thế giới. Nền kinh tế của Trung Quốc đã vượt qua nền kinh tế của Nhật Bản để đứng hàng thứ nhì, chỉ sau nền kinh tế Hoa Kỳ. Đây là lý do khiến cho trong thời gian qua, theo gương Tây Ban Nha, các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu, kẻ trước người sau, đã tổ chức tiếp rước hàng lãnh đạo Trung Quốc một cách rất sang trọng và ký các hợp đồng làm ăn với Trung Quốc. Với 2.600 tỷ Mỹ Kim dự trữ cho các trao đổi thương mại, Trung Quốc không còn là xưởng thợ kỹ nghệ mà thế giới đã nhìn với con mắt khinh thường cho tới cách đây ít lâu nữa. Với khả năng mua lại các hãng xưởng kỹ nghệ xe hơi và nhiều loại hãng xưởng khác của các quốc gia Tây Âu gặp khủng hoảng kinh tế tài chánh, và với khả năng cho các nước Tây Âu, kể cả Hoa Kỳ, vay kho tiền dự trữ của mình, Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành người khổng lồ kinh tế đáng kính nể nhất thế giới. Chả thế mà trong thời gian qua, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cùng với Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các phái đoàn kinh tế Trung Quốc đã được tiếp đón rất chu đáo và hậu hĩnh tại khắp nơi, Athens, Lisboa, Madrid, Bonn, Paris, vân vân. Song song với các chuyến công du kinh tế thương mại ấy, nhiều cơ cấu hạ tầng của các xí nghiệp và các kỹ thuật tân tiến đã lọt vào tầm kiểm soát của Trung Quốc. Cũng có những lực lượng chính trị nhận thấy nguy cơ tùy thuộc Trung Quốc và lên tiếng phản đối, nhưng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh kéo dài hiện nay, các quốc gia có số nợ lớn đều hồi sinh một phần nhờ dưỡng khí mà kho tiền tệ của Trung Quốc mang tới cho họ. Ngoài ra thị trường Trung Quốc quá lớn và quá lý tưởng, để các chính quyền cần Trung Quốc yểm trợ quay ra cắn vào tay người trợ giúp mình. Ngày nay hàng hóa của Trung Quốc tràn ngập khắp nơi trên thế giới. Để bành trướng nền kinh tế của mình, Trung Quốc cần có nhiều nhiên liệu. Đây đã là lý do khiến cho từ bao thập niên qua, Trung Quốc đã giao thương với 50 trên tổng số 53 quốc gia phi châu. Theo sách lược Bỏ con tép bắt con tôm, Trung Quốc rộng tay trợ giúp xây cất các cơ cấu hạ tầng cho nhiều nước phi châu. Điển hình là thiết lập tặng không cho nhân dân Tanzania nguyên cả một hệ thống đường rầy xe lửa. Chính quyền Bắc Kinh cũng cấp hàng chục ngàn học bổng cho sinh viên các nước phi châu. Và trong thời gian qua, Trung Quốc đã mua của Cộng hòa Dân chủ Congo tới 9 triệu mẫu tây đất để trồng ngũ cốc, cung cấp thực phẩm cho quốc gia đông dân nhất thế giới. Tất cả là nhằm triệt để khai thác các tài nguyên của Phi Châu, rất cần thiết cho sức lớn mạnh của nền kỹ nghệ Trung Quốc. Tuy là người khổng lồ, khó có ai địch nổi, nhưng chính quyền Trung Quốc lại tỏ ra rất sợ ma. Cứ nói tới tự do dân chủ và nhân quyền là người khổng lồ Trung Quốc lại chu chéo và dẫy nảy lên như đỉa phải vôi. Điển hình nhất là vụ ông Lưu Hiểu Ba, một người bất đồng chính kiến, chuyên tranh đấu bất bạo động cho tự do dân chủ và nhân quyền, được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Ông Lưu Hiểu Ba là một người ốm yếu, tranh đấu ôn hòa, không hận thù, chỉ muốn cho nhân dân Trung Quốc được tự do dân chủ và các quyền con người của họ được tôn trọng. Ngày 11 tháng 12 vừa qua, ông Lưu Hiểu Ba đã không thể đến Oslo nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình vì ông đang bị cầm tù. Dưới áp lực và đe dọa trả thù của nhà nước Trung Quốc, đại diện của 12 nước trên thế giới cũng đã không dám hiện diện tại buổi lễ trao giải. Đó là các nước Nga, Kazakhstan, Tunisia, Ả Rập Saudi, Pakistan, Iraq, Iran, Việt Nam, Afghanistan, Venezuela, Ai Cập, Maroc, Algeria, Sudan, Cuba và Palestine. Thế mới biết nhà nước Trung Quốc là người khổng lồ, có dư đầy mọi thứ khí giới lớn nhỏ và các lực lượng quân đội công an, nhưng lại sợ ma dân chủ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hội Nhạc Thiên Quốc do ca đoàn Thủy Dương trình bày. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Tin Việt Nam, chiều hôm qua Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội để cầu nguyện cho giáo hội tại Việt Nam. Lagos, Hội đồng Giám mục Nigeria nghiêm khắc phê bình chính phủ nước này sau một loạt các vụ khủng bố bằng bom và tấn công các nhà thờ xảy ra tại đây từ hôm áp lễ Giáng sinh vừa qua, làm cho hơn 100 người chết. Jerusalem, từ ngày mai mùng 9 đến 13 tháng Giêng tới đây, phái đoàn đại diện các hội đồng giám mục Âu Mỹ sẽ viếng thăm thánh địa lần thứ 11 để tìm hiểu về hiện tình giáo hội và liên đới với các tín hữu Kitô tại địa phương. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.